thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.
Bắt giữ đối tượng gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Với quan niệm sự tận tụy đam mê của người thầy được đánh giá qua chất lượng giáo dục và thành tích học tập của các thế hệ học sinh. Vì vậy nên dù còn trẻ tuổi nhưng thầy giáo Ngô Thượng Thủy, giáo viên trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực không ngừng trong rèn luyện và tự học để mang đến kết quả cao trong công tác dạy học, được phụ huynh, học sinh và các đồng nghiệp quý trọng. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tấm gương không ngừng phấn đấu trong công tác giảng dạy của thầy giáo Ngô Thượng Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua chính phủ, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sáng 15 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị thuộc thành phố. Dự gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ôn lại truyền thống 55 năm qua của thành phố Thái Nguyên, đặc biệt nhấn mạnh sự trưởng thành lớn mạnh của thành phố qua 5 lần được điều chỉnh địa giới hành chính. Những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên thể hiện rõ nét qua việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Các kết quả thu ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư vào địa bàn liên tục tăng qua các năm, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí cũng khẳng định những thành tựu đáng tự hào trên của thành phố Thái Nguyên đạt được là có sự đóng góp công sức trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, thành phố, các phòng ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị qua các thời kỳ. Và mong muốn trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến bằng tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước để giúp thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển vững chắc. Vui mừng trước những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm qua, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục có bước phát triển mạnh và bền vững trong tương lai. Sáng 16 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020, phát động tháng cao điểm tháng vì người nghèo năm 2017, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Dự lễ phát động có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng đại diện các ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thành phố hết sức coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chỉ còn 950 hộ nghèo và 860 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, trong những ngày vừa qua, do mưa lũ kéo dài trên diện rộng tại các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Đợt mưa lũ đã làm 68 người chết, 34 người mất tích, 32 người bị thương, hơn 46.000 ngôi nhà bị ngập, 200 ngôi nhà bị sập, v.v. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, đồng thời đóng góp vào quỹ vì người nghèo của thành phố và của tỉnh năm 2017. Để hưởng ứng đợt phát động thi đua này, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương vào quỹ vì người nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Sau lễ phát động, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các cơ quan ban ngành của thành phố đã ủng hộ gần 110 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, trong hai ngày 14 và 16 tháng 10, thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm 3 gia đình là mẹ liệt sĩ, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy tại phường Tân Thành. Đoàn 2 do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm 2 gia đình chính sách là mẹ liệt sĩ, bệnh binh tại xã Hướng Thượng. Đoàn 3 do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm 3 gia đình là mẹ liệt sĩ và bệnh binh tại xã Phúc Triều. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các gia đình, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên mãi ghi nhớ và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bà mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Ngày 15 tháng 10, thành phố Thái Nguyên tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên cho công trình trạm xử lý nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển đô thị Thái Nguyên, chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Trạm xử lý nước thải được xây dựng từ năm 2013, sau 4 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành. Đây là gói thầu xây lắp có quy mô lớn nhất trong các gói thầu xây lắp của dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. Dự án này được thực hiện theo Nghị định Thư Việt Pháp năm 1998, dự án sử dụng vốn vay ODA Cộng hòa Pháp, nguồn và vốn đối ứng của Việt Nam. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất xử lý 8.000 mét khối một ngày đêm. Nước thải sinh hoạt được thu về trạm xử lý bởi hệ thống tuyến ống và các trạm bơm chuyển bậc. Khi các công trình thuộc hệ thống thoát nước thải hoàn thành đi vào hoạt động, sẽ thu gom xử lý nước thải góp phần cải thiện môi trường của khu vực thành phố Thái Nguyên và lưu vực sông Cầu. Cải thiện môi trường của khu vực thành phố Thái Nguyên và lưu vực sông Cầu, cải thiện môi trường đất, bảo vệ chất lượng nước ngầm, nước mặt không bị ô nhiễm. Hiện nay, trạm xử lý nước thải đang được vận hành chạy thử dưới sự hướng dẫn và chuyển giao công nghệ của các chuyên gia Pháp.
Sáng 15 tháng 10, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công trình nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Công trình nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi Thái Nguyên được đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2017 là công trình dân dụng cấp 3, có tổng mức đầu tư trên 10,3 tỷ đồng với diện tích trên 1.000 m2, gồm 2 tầng sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập rèn luyện của 200 em thiếu nhi cùng lúc. Công trình được hoàn thiện đưa vào sử dụng giúp nhà thiếu nhi Thái Nguyên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục ngoài nhà trường, tạo môi trường học tập rèn luyện toàn diện và khép kín, giúp thiếu nhi có điều kiện phát triển năng khiếu tối đa, từ đó phát hiện tài năng để nuôi dưỡng cho các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn.
Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10 trên địa bàn xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Tại thời điểm trên, chị Đặng Thị Thúy Nga, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm La Bằng, huyện Đại Từ, đang đi bộ từ đường tròn Tân Long theo hướng Thái Nguyên đi Bắc Cạn để bắt xe buýt về nhà, thì bị hai đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Way áp sát và cướp chiếc túi sách của chị. Sau khi cướp túi sách của chị Nga, hai đối tượng bỏ chạy theo hướng đi Bắc Cạn. Cùng lúc này có anh Ngô Mạnh Hưng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là người chứng kiến sự việc nên đã đuổi theo và cùng quần chúng nhân dân khống chế bắt giữ được đối tượng lái xe là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Nghè, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, còn đối tượng ngồi sau đã trốn thoát. Vật chứng của vụ cướp thu giữ gồm một túi sách, bên trong có một táp Samsung Galaxy cùng 150.000 đồng tiền mặt, tổng tài sản bị cướp có giá trị khoảng 6 triệu đồng. Qua đấu tranh, đối tượng Đông khai người ngồi sau đã chạy trốn là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. các đối tượng đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại di động. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm, sự tận tụy, đam mê, khát vọng của một người thầy không chỉ là việc tự học để nâng cao kiến thức cho mình, thầy Ngô Thượng Thủy, giáo viên trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên đã dần chinh phục được môn toán và học sinh, phụ huynh bằng những thành quả xuất sắc trong quá trình công tác, trở thành một trong những tấm gương nhà giáo tận tâm với nghề dạy học, tận lực với sự nghiệp trong người.
Trong những ngày đầu năm học 2017-2018, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi với thầy giáo Ngô Thượng Thủy, một thầy giáo trẻ vừa gắn bó với nghề gần 3 năm nay. Qua trao đổi được biết, năm 2011, thầy Thủy theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chuyên ngành toán. Trong quá trình học tập, thầy Thủy luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Đặc biệt, thầy đã tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi Olympic toán sinh viên cấp quốc gia. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chuyên ngành toán học với tấm bằng xuất sắc, thầy giáo Ngô Thượng Thủy được phân công đến giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình công tác, thầy Thủy luôn hòa đồng, lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Đặc biệt, thầy đã cùng với nhiều thầy cô giáo khác trong nhà trường tích cực thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc, không chạy theo bệnh thành tích, học thật, đánh giá học sinh công bằng, khách quan. Phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Dù thời gian gắn bó với nghề chưa thật dài, nhưng tình yêu nghề, yêu trò đã thôi thúc thầy trở thành người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với nghề và được học sinh tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Cô giáo Nguyễn Thanh Loan, giáo viên trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình công tác thì thầy là một người rất là nhiệt tình, thường xuyên là quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và thầy cũng rất là tận tình đối với các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khối 6 lớp mà tôi đang chủ nhiệm. Phản hồi từ phía học sinh và phụ huynh về thầy Ngô Thượng Thủy rất là tốt. Thầy rất là nhiệt tình, quan tâm chu đáo trong từng phương pháp giảng dạy ở trên lớp cũng như là hàng ngày. Bất kỳ một cái khó khăn gì thì khi mà nhờ thầy Ngô Thượng Thủy trợ giúp thì thầy đều rất là nhiệt tình.
Với quan niệm phải luôn học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ thầy giáo cô giáo đi trước, cũng như phải luôn tìm tòi đổi mới, tự học, tự nghiên cứu để có được những bài giảng hay giúp học sinh hiểu bài và tiếp thu bài một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thầy Thủy chia sẻ. Tôi luôn muốn chia sẻ hết tất cả những kinh nghiệm đã tích lũy được trong suốt quãng thời gian học tập trên ghế nhà trường. Đó là phương pháp giải toán trên mạng, kỹ năng tiếp cận và giải một bài toán khó, kỹ năng tham gia các cuộc thi toán các cấp. Với tôi, khi thấy học trò háo hức học môn toán là tôi cảm thấy rất vui và tự dặn lòng bản thân mình sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa để học sinh cảm thấy yên tâm hơn khi được học với mình. Thầy giáo Ngô Thượng Thủy chia sẻ thêm.
Trong quá trình chủ nhiệm thì tôi nhận thấy rằng là các em học sinh vẫn còn một số em rất là yếu. Bên cạnh những em học rất là tốt thì các em vẫn còn có lực học chưa đều nhau. Do vậy thì tôi cố gắng tìm ra các phương pháp tốt nhất để có thể truyền đạt kiến thức cho các em. Ở ngoài giờ học thì tôi thường xuyên là gặp các em để có thể là trao đổi riêng về các bài tập. Năm nay thì tôi lại rất là vinh dự khi được chọn vào đội ngũ giáo viên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Thì trong quá trình ôn luyện thì tôi thực sự là tôi cảm thấy các em rất là tiến bộ và tiến bộ từng ngày lên. Và thực sự là các em có rất nhiều các cái điều mà tôi thậm chí tôi phải học hỏi ở các em rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là đã theo nghề giáo thì tôi sẽ luôn luôn gắn bó với nghề nghiệp này trong suốt quãng đường giảng dạy của mình.
Trong vai trò là một giáo viên chủ nhiệm lớp, thầy Thủy luôn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư tình cảm để từ đó gần gũi, chia sẻ, động viên, phát huy thế mạnh của từng học sinh, giúp các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Nhờ đó, mỗi giờ học trên lớp luôn tạo được sự thân thiện giữa thầy và trò. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong 2 năm học qua, thầy Thủy tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như công tác chủ nhiệm. Hầu hết đội tuyển học sinh giỏi do thầy Thủy bồi dưỡng luôn đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có một học sinh đạt giải cấp quốc gia. Em Nguyễn Thị Trà Giang, học sinh trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua em có được tham gia đội tuyển máy tính cầm tay của trường và cũng có được giải nhất đội tuyển của thành phố. Khi mà có thầy Thủy ôn luyện cùng cho bọn em thì bọn em cảm thấy yêu thích môn máy tính cầm tay hơn và có đủ sự tự tin để làm tốt bài thi ạ.
Nói về những đóng góp của thầy giáo Ngô Thượng Thủy đối với công tác giảng dạy trong nhà trường, cô giáo Lương Thị Kim Yến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Độc Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Kể từ lúc về trường với lúc đầu thì thầy còn e ngại rụt rè khi được đón nhận một lớp học sinh đội tuyển, học sinh giỏi của nhà trường bắt đầu từ năm học lớp 8. Nhưng với sự hướng dẫn của thầy, hết năm học lớp 8 thì các em học sinh đã có những kết quả vươn lên đáng kể. Nhiều em học sinh yêu thích bộ môn toán và đặc biệt trong năm học 2016-2017, đội tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay của nhà trường đã được xếp thứ nhất toàn thành phố và có nhiều em được đạt giải nhất thành phố, giải nhất cấp tỉnh và có một em học sinh đó là Trần Võ Thùy Dương được giải khuyến khích cấp quốc gia môn máy tính cầm tay.
Với tuổi đời 25 tuổi và 3 năm tuổi nghề, nhưng thầy giáo Ngô Thượng Thủy đã khiến không ít đồng nghiệp cảm thấy tự hào. Dù thời gian gắn bó với nghề chưa lâu, song những nỗ lực của thầy Thủy đã được ngành giáo dục tỉnh, thành phố ghi nhận và thầy đã trở thành giáo viên tiêu biểu trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xứng đáng được đồng nghiệp học tập, noi theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có chỉ thị số 06 CTUBND tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2018. Sau đây là nội dung của chỉ thị. Trong những năm gần đây, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đủ số lượng chỉ tiêu chất lượng công dân nhập ngũ năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở một số xã phường, vẫn còn để xảy ra hiện tượng công dân nhập ngũ chưa bảo đảm chất lượng, sau giao quân phải bù đổi, chất lượng chính trị sau sơ tuyển chưa cao, tỷ lệ đủ sức khỏe nhập ngũ còn thấp so với điều động khám. Để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị cho các cơ quan đơn vị như sau. 1. Ban chỉ huy quân sự thành phố tham mưu giúp cho Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo điều hành về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức xét duyệt hồ sơ lý lịch công dân nhập ngũ năm 2018 theo đúng thông tư số 50/TT-LT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các xã phường thẩm định trình độ văn hóa cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại thông tư số 140/2015-TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 16 tháng 12 năm 2015 về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo và triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018 theo đúng quy định tại thông tư số 16/2016/TT-LB-BIT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường xã thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai công tác giao nhận quân đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, để lễ giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội tòng quân của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. 2. Công an thành phố tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 129/2015-NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ, thông tư số 38/2016-TT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 129/2015-NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định. Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn phục vụ nghĩa vụ quân sự, ra soát tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định, chỉ đạo công an các xã phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cung cấp rà soát thống kê số lượng công dân nam trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố, phúc tra các đơn vị báo cáo danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chủ trì tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho buổi lễ giao nhận quân. 3. Phòng Y tế thành phố tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố lập dự trù kinh phí khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ, tiếp nhận hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố bàn giao đầy đủ cho đơn vị nhận quân. 4. Trung tâm Y tế thành phố theo dõi Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã tổ chức khám sơ tuyển, bảo đảm chất lượng, đồng thời tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-LB BIT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở để thẩm định trình độ văn hóa của công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 6. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức chỉ đạo, giám sát, theo dõi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 theo thông báo phân công nhiệm vụ. 7. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với công an, cán bộ tư pháp cung cấp, rà soát các đối tượng thuộc diện nhập ngũ, lựa chọn đảm bảo tính khách quan, chính xác. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân rộng rãi trong toàn dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, việc thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ý chí, tinh thần, phát huy truyền thống quê hương, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 8. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các phường xã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ, triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai chính xác, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, xử lý nghiêm túc các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các trường hợp gây cản trở người thi hành và người thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cung cấp, tuyên truyền làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên thăm hỏi gia đình có công dân nhập ngũ. 9. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ, triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai chính xác, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu chất lượng chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, xử lý nghiêm túc các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các trường hợp gây cản trở người thi hành và người thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Lời cảm ơn, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho sở, ban ngành tỉnh Thái Nguyên. Các đồng chí thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban ngành, đoàn thể các huyện, thành thị trong và ngoài tỉnh, các hiệp hội, hội doanh nghiệp và doanh nghiệp. Các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng, cấp ủy, lãnh đạo, bà con tổ dân phố 31, 34, 26 cùng họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1936, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trú quán tại tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Dốc Lim. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được cảm thông và lượng thứ. Thay mặt gia đình, quả phụ Nguyễn Thị Luyên, trưởng nam Nguyễn Ngọc Thái, thứ nam Nguyễn Thanh Bình, trưởng nữ Nguyễn Thị Thu, thứ nữ Nguyễn Thanh Xuân cùng toàn thể gia quyến.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, cơn bão số 11. Sáng nay, sau khi vượt qua khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Tin không khí lạnh tăng cường. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng tới các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 11, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19,9 đến 22,2 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ nay đến hết ngày 17 tháng 10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 3638 hoặc website www.md.com. hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.